Cảm nhiễm thể, chương 24, tặc trộm bò, góc truyện audio.com, Lạc Phượng Thôn, xung quanh chuồng bò đã kéo lên đường cảnh giới màu vàng. Mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ở bên cạnh, đội trưởng cảnh sát hình sự Tề Nguyên Sương hai tay đan sen ôm ở trước ngực. Cau mày, lặng lẽ nhìn chăm chăm bộ thi thể nằm ngang ở dưới chân. Đây là một người trẻ tuổi chừng 20 tuổi. Quần jean và áo sơ mi hoàn toàn bị máu tươi thấm ướt. Đã biến thành màu đen, hắn ngửa mặt ngước lên ngã trên mặt đất, miệng mở to, hàm răng siêu vẹo rõ ràng có dấu vết động tới. Hai tay cong về phía trước, vẫn cứ duy trì tình trạng căng thẳng trước khi chết. Vết thương chí mệnh đến từ đầu, nơi đó có một vết cắt to lớn nhìn thấy mà giật mình. Có thể nhìn thấy bộ óc dính bụi. Trên mặt đất bên cạnh còn vứt một cái cuốc dính máu. Từ buồng sau xe cảnh sát xuyên thấu qua lưới thép ngăn cách, có thể nhìn thấy một khuôn mặt có thân sắc đờ đẫn, cúi đầu ủ rũ, đó là một thành viên đội bảo vệ thôn ở trong thôn. Chính là hắn dùng cái cuốc này đánh chết tặc trộm bò. Đám người vây xem lít nha lít nhít, tiếng bàn luận mồm năm miệng mười đâu đâu cũng có. Cứ việc đã rút đi một phần từ trong cục để tới đây tiếp viện, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì trật tự. Trông thấy chứ, tên đó ngủ ở trên đất đấy chính là tặc trộm bò. Tối ngày hôm qua bị đánh chết, thật là đáng đời, là ai đánh đấy, là Tiểu Dũng sao, chắc đúng đi, ầy, thấy rồi, cảnh sát đã từng bắt nhốt Tiểu Dũng ở trên xe. Rời ạ, nói tới cũng đúng, cảnh sát đến muộn thế. Tiểu Dũng nếu như không động thủ, tặc trộm bò có khả năng liền muốn chạy mất. Giờ thì tốt rồi, người chết, phiền phức cũng tới. Trên đất trống mặt bên xe cảnh sát, Lạc Phượng thôn bí thư chi bộ và trưởng thôn đang cùng với cảnh sát dựa vào lý lẽ biện luận để phá án. Đồng chí, chuyện này nên không phải thôn dân chúng ta sai. Hắn tiến vào trộm bò, chẳng lẽ chúng ta còn không thể động thủ sao? Cảnh sát đồng chí, tình huống tối ngày hôm qua các ngươi là không có trông thấy. Tặc trộm bò thật sự rất hung a hát, một người liền đánh đổ mấy chục người thôn chúng ta. Nếu không phải Tiểu Dũng nhìn chuẩn cơ hội liền một cuốc đập tới, e rằng hắn sớm đã chạy mất dép. Sự tình có lẽ nên phân hai mặt đến nhìn. Chúng ta đây là tự vệ, cũng không thể chỉ bị đánh không hoàn thủ a hát. Hoàng Hà đi tới phía sau Tề Nguyên Sương, cúi đầu nhìn chăm chăm thi thể trên đất, trong thanh âm đã tận lực đè thấp và còn chan chứa thán phục. Tề đội trưởng, hắn nhìn qua tuổi còn trẻ, làm sao sẽ biết đánh đến thế này? Một người đánh ngã mười mấy người thôn dân. Chà 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 chà, sức chiến đấu như thế này, chỉ sợ cho dù là quán quân tán đả cũng chỉ đến thế thôi. Tề Nguyên Sương nhíu chặt lông mày không chút nào buông lỏng. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi tin tưởng bọn hắn nói sao? Hoàng Hà có chút ngạc nhiên, vòng tới phía trước Tề Nguyên Sương, nghiêm túc nói, Lạc Phượng thôn những người này không có khả năng nói dối a hát. Những người bị thương đưa đi bệnh viện thì ta đã toàn bộ đều xem qua. Vết thương trên người đều là sự thật, làm sao, đội trưởng ngươi cho rằng? Không, ta không phải ý này. Tề Nguyên Sương rất là tùy ý phất phất tay. Ta đương nhiên biết sự tình là sự thật, cũng biết tối ngày hôm qua quả thực tặc trộm bò có tiến vào. Có thể vấn đề chính xác, ngươi không cảm thấy toàn bộ sự tình đều quá mức quỷ dị sao? Hoàng Hà trợn to hai mắt, quỷ dị, Tề Nguyên Sương ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm Hoàng Hà, một người thật có thể đánh thắng được mấy chục người. Đừng quên, thành viên đội bảo vệ thôn sớm nhất phát hiện tặc trộm bò đều nói. Lúc tặc trộm bò mò tới, trên tay trên người không có bất cứ công cụ hoặc là vũ khí gì. Tay không tấc sắt, đối mặt mười mấy thôn dân trong tay cầm côn bổng. Ha ha, ngươi cho rằng, đây là võ hiệp trong phim điện ảnh sao? Hoàng Hà rất không hiểu. Hắn dựa theo dòng suy nghĩ của Tề Nguyên Sương đã nghĩ đến mấy phút. Thần sắc trên mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Tề đội trưởng, ý của ngươi là, đây là án tập thể mưu sát. Tề Nguyên Sương lắc lắc đầu, đôi mắt nhắm lại, ngón tay chậm chậm vuốt lên đầu mũi. Mỏi mệt nói, ta cũng nhìn không thấu. Chỉ là phân tích từ lẽ thường. vụ án này có quá nhiều điều không hợp lý. Đương nhiên, một người nếu như tiếp thu qua huấn luyện đánh nhau kịch liệt rồi lại được cường hóa đặc thù. Lấy ngăn chặn 10 người vẫn là có thể, nhưng mà không có vũ khí, lại là tại chuồng bò có hoàn cảnh đóng kín hoàn toàn. Mười mấy thôn dân trong tay cầm côn bổng xông tới, kết quả vẫn bị đối phương đánh đến tơi bời hoa lá. Tình huống như thế liền thật là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ ít, ta làm cảnh sát đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói, Tề Nguyên Xương ngồi xổm xuống, chỉ vào mỗi một bộ vị trên thi thể. Tiểu Hoàng, ngươi tới nhìn xem, đây là vết ứ được tạo thành từ vũ khí cùn. Đây là vết thương được tạo thành từ va chạm khoảng cách gần. Còn có cái này, đầu gối đùi phải. Trước đó đồng sự khoa pháp y tới đây kiểm tra qua. Xương của hắn đã bị gãy xương có tính chất vỡ nát. Rất rõ ràng là kết quả được tạo thành từ vũ khí như côn bổng nện đập. Khái niệm này nghĩa là gì? Hoán đổi là chính ngươi. Nếu như có người đánh lên đầu gối ngươi một hồi, ngươi còn có thể đứng nổi sao? Không chờ Hoàng Hà trả lời, Tề Nguyên Xương tiếp tục nói, đừng nói ngươi là một người bình thường, coi như là siêu nhân cũng không được. Ngươi suy nghĩ thêm, trước đó chúng ta hỏi dò qua khẩu cung của những thôn dân đó. Mỗi người đều nói, trên đầu của tặc trộm bò tối ngày hôm qua đã trúng một đòn chí mạng trước. Liền căn bản không có ngã xuống, trên người hắn có đủ loại vết thương lít nha lít nhít. Lúc kiểm thi khẳng định là toàn thân có vô số dấu vết đã được dán đầy nhãn mác. Thương thế nghiêm trọng như thế, mặc dù là người làm bằng sắt cũng chịu đựng không được. Biểu cảm trên mặt của Hoàng Hà càng ngày càng ngưng trọng. Hắn nhìn chăm chăm thôn dân đứng vây xem ở bên ngoài đường cảnh giới. Có chút ít lo âu nói, đội trưởng, đối chiếu ngươi nói như vậy, đây hẳn là vụ án tập thể thôn dân cùng nhau trả thù. Xuất thủ quá nặng, cuối cùng dẫn đến tử vong. Tề Nguyên Xương quay đầu lại, theo tầm mắt của Hoàng Hà liếc nhìn một hồi, hạ thấp giọng, từ mặt ngoài đến nhìn. Hẳn đúng, có thể vụ án này vẫn có rất nhiều chỗ ta nhìn không thấu. Nói, Tề Nguyên Xương xoay người, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống mặt ngoài thi thể. Trên thân người chết mang theo giấy tờ chứng nhận, thân phận đã tra được. Là một nhân viên làm thuê trên huyện giao trong tỉnh, bình thường phòng trọ ở tại một thôn xóm khác bên ngoài 6 km. Lạc Phượng thôn bên này không ai biết hắn, chớ đừng nói chi là phát sinh tranh chấp gì, nói là trộm bò, thế nhưng khi hắn tiến vào chuồng bò lại có hành vi phi thường quái dị. Hắn cắn vỡ da trên lưng bò, ôm lấy cổ bò loạn gặm, làm sao cũng không giống như là hành vi của người bình thường. Nếu không phải làm đến động tĩnh quá lớn, bò đau liền không ngừng kêu to, e rằng cũng sẽ không gây nên sự chú ý của đội bảo vệ thôn đang tuần tra. Nếu là trộm bò, thì vật đã tới tay, liền nên tranh thủ thoát thân, vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ? Có lẽ, người chết từng có bệnh án tâm thần, Hoàng Hà không nói gì, tất cả những thứ này, trước mắt đều còn chỉ là suy đoán. Đương nhiên, suy đoán cũng là một loại phương pháp điều tra phá án. Lại nhất định phải thành lập ở trên cơ sở có lượng lớn chứng cứ. Tề Nguyên Xương hết thảy đều không có chứng cứ đối với suy đoán. Hắn chỉ là dựa theo phương hướng tư duy logic phù hợp nhất để tiến hành suy đoán. Thế nhưng, càng là suy đoán thêm, liền càng phát hiện toàn bộ vụ án có quá nhiều chỗ không hợp lý. Thở dài, đứng thẳng người, Tề Nguyên Xương vỗ vỗ bụi bặm trên người, dặn dò Hoàng Hà, trước thông báo gia thuộc người chết đi. Mặt khác, đối với Lạc Phượng thôn những người này tách ra đến lấy khẩu cung. Nếu như có thể từ bên trong phát hiện đầu mối gì, vậy thì không thể tốt hơn. Hoàng Hà gật gù, hắn biết, mỗi khi nói như vậy, liền mang ý nghĩa chính bản thân Tề Nguyên Xương cũng không có lòng tin đối với phá án. Đúng đấy, trộm bò liền trộm bò, vì sao đang yên đang lành, nhất định phải ở trong chuồng bò liền bắt đầu hết gặm đến cắn đối với con bò cơ. Chẳng lẽ, là bởi vì quá đói, ròng rã một buổi sáng, Lưu Thiên Minh đều đang xử lý những người bị thương được chuyển tới từ phòng khám bệnh. hắn cẩn thận quan sát qua. Phần lớn trên thân người bị thương hoặc nhiều hoặc ít đều có dấu vết bị cắn qua. Có một số ở cánh tay, có một số ở bắp đùi, còn có một số thậm chí ở trên lưng. Đây cũng chứng thực chính xác trước đó thôn dân Lạc Phượng thôn đã nói tặc trộm bò thực sự là đáng trách. Đánh không lại liền cắn. Hắn thực sự thuộc giống chó ư. Bận rộn qua đi, các bác sĩ và hộ sĩ đều cảm thấy uể oải không chịu nổi. Thời gian đã đến giữa trưa, Lưu Thiên Minh lại chẳng hề có chút khẩu vị, nhìn các đồng sự trong phòng làm việc dồn dập đi căng tin gọi cơm. Hắn không khỏi ngồi ở trên ghế rơi vào trầm tư, Lưu Thiên Minh không biết giữa mình và chuyện đã phát sinh tại Lạc Phượng thôn tối ngày hôm qua có liên hệ hay không. Thế nhưng, dựa theo quy luật suy đoán của xác suất học, bệnh nhân màu đen thần bí nếu xuất hiện một lần, cũng bị mình và Tiểu Ngô tiếp thu điều trị, vậy thì mang ý nghĩa rất có khả năng còn có người thứ hai. Người thứ ba, cũng khó trách người bệnh trung niên chờ đợi khám bệnh sẽ chê cười. Một người đánh mười mấy người, đây đã vượt qua phạm trù năng lực của người bình thường. Nếu như trên thế giới thật sự có người như thế, thì đã sớm thiên hạ đại loạn. Thế nào, người không đói sao? Phía sau phi thường đột ngột truyền đến âm thanh. Để Lưu Thiên Minh từ trong trầm tư giật mình tỉnh giấc. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy trong tay Trịnh Tiểu Nguyệt bưng hai hộp cơm từ cánh cửa đi tới. Một hộp trong đó đưa tới trước mặt Lưu Thiên Minh, nhìn Trịnh Tiểu Nguyệt cười tủm tỉm, Lưu Thiên Minh có chút lúng túng, vội vã đứng lên tiếp nhận hộp cơm, nhưng người nhường ra không gian đầy đủ, thuận tiện từ bên cạnh kéo qua một cái ghế trống. Hai người cách đến rất gần. Thời điểm Trịnh Tiểu Nguyệt ngồi xuống, thân thể không cẩn thận đụng tới mờ u bàn tay của Lưu Thiên Minh. Cách trang phục hộ sĩ mỏng manh, Lưu Thiên Minh cảm thấy trái tim bỗng nhiên đập mạnh, trong lỗ mũi cũng ngửi đến một mùi thơm nhàn nhạt. Hôm nay sườn xào chua ngọt không tệ, ta cũng mua cho ngươi một phần. Trịnh Tiểu Nguyệt thoải mái hào phóng ngồi xuống, mở ra nắp hộp bắt đầu ăn cơm. Lúc nói chuyện, nàng ngẩng đầu lên liếc nhìn Lưu Thiên Minh, phát hiện đối phương nhìn chăm chăm mình, ánh mắt rất là nóng bỏng, lại còn lớn mật, tức khắc, Trịnh Tiểu Nguyệt đỏ mặt, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, giữa hai người không cần nói, hoàn toàn có thể minh bạch tâm ý của đối phương, nhưng bất kể như thế nào, đối với cô gái nói tới, đều là cảm thấy thẹn thùng, ngươi đang nhìn cái gì? Nãy giờ không nói gì chung quy vẫn không phải là biện pháp. Cứ việc cảm thấy có chút thẹn thùng, Trịnh Tiểu Nguyệt vẫn là phá vỡ trầm mặc, Lưu Thiên Minh lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi, thật là xinh đẹp, thời điểm nói câu nói này, hắn nhớ tới năm thứ hai đại học, bộ môn thầy gây tê có một nữ sinh hơn mình một năm. Vào lúc ấy, bản thân đã từng cảm thấy nàng chính là nữ thần xinh đẹp nhất trên toàn thế giới. Đáng tiếc, nữ thần căn bản không có nửa điểm hứng thú đối với mình. Sau đó, Lưu Thiên Minh còn thống khổ thất lạc hơn nửa tháng. Bây giờ ngẫm lại, vậy hẳn là mối tình đầu của mình đi. Cách chương.